buổi sáng và buổi chiều. Chính vì vậy chúng con được phép tại sao trong hòa thượng có đủ cũng như sư tôn đức trong ban cái sự hạ đường và thay lời lên sư tôn đức thành kính cung đoán sự hiện diện quan tâm của hòa thượng đã tùy để đáp lời kỳ thỉnh của ban cái sự hạ đường nói chung và hòa thượng khoái chủ đạo tràng an cư thiết hạ từ xa trung tâm nói riêng đã đến nơi đây để thăm kiến cũng như tác phẩm và giảng dạy kinh pháp đến với toàn thể hội chúng chư tăng. Chúng con xin thành kính hoan hỷ cùng đón sự hiện diện của hòa thượng. Xin phép bạch hòa thượng, chúng con được biết nghe theo từ hòa thượng của hòa thượng Giới Toàn đã nói về hòa thượng rất nhiều lần từ thập niên 80, từ đầu năm 1980 đến năm 1990, trong 10 năm liền khi mà hạ đường của tỉnh xa trung tâm bắt đầu khai giảng, hòa thượng với đồng tư vọng đã đến nơi đây để giảng dạy giáo pháp và những bậc tu phước thượng tọa giáo phẩm của hệ thái cũng nhờ đó mà có cơ duyên học hỏi giáo pháp từ nơi hòa thượng rất nhiều. Cho nên hòa thượng hóa chủ cũng xin bày tỏ lòng trân trọng biết ơn và cung kính đối với hòa thượng. Thứ nữa, chúng con cũng thật sự là vô cùng hoan hỷ khi được biết hòa thượng là một bậc đại pháp sư tinh thông kinh điển Phật giáo Đại thừa, là bậc giáo thọ giảng dạy ở nhiều trường như trường trung cấp Phật học, trường cao đẳng và trường cao cấp Phật học, hay là học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Những bậc thầy giảng dạy của nhiều thanh niên trong toàn quốc đều là những vị có cơ hội học hỏi giáo pháp đại thừa từ hòa thượng. Chính vì vậy mà hôm nay hòa thượng đến đây để giảng dạy sách tấm toàn thể hội chúng chư tăng, đó là một niềm vinh dự lớn lao cho toàn thể hội chúng. Giờ này chúng con xin thay lời cho sư tôn đức trong ban cái sự hạ đường một lần nữa bày tỏ lòng trân trọng biết ơn sự quan tâm của hòa thượng, để bày tỏ lòng biết ơn và cầu pháp. Giờ này xin mời chư vị đại diện cha sư tăng hạ đường nên tới trước hòa thượng để thành kính đảnh lễ bày tỏ lòng trân trọng cầu pháp. Xin cung kính sư vị.
Để mình làm việc đi.
Hòa thượng đã cho phép hiện lễ, xin nên chịu về trường xá và trở về vị trí cũ. Chúng con xin thành kính đây đầu cái chuyện hòa thượng cùng toàn thể ở chúng những cái điều của cổ sư. Xin hòa thượng khởi gì?
Nam mô
hòa thượng quá chủ nhiệm vụ rất là đã nhắc nhở là tôi rất là hữu duyên là được gần gũi nhiều với chư hòa thượng đồng tọa Đại Đức Tăng của Nguyên Kỳ trong hệ thống thực sự điều đó có trước cái ngày mà hòa bình trước cái ngày mà đất nước thống nhất thì tôi cũng đã từng ở tại mà trong đó là hòa thượng Giác Hoàng là người hòa thượng có cái nhận thức như thế này đó. Mà hòa thượng đề xuất bên này là tôi sĩ đức đó mà tôi thì đó là cái gì gọi là mình bắt công thì mình áo nâu bên đây là sĩ nhưng mà hòa thượng Giác Hoàng hồi đó còn trẻ lắm đề xuất thế nào mà cho hòa thượng ở giáo viên bây giờ nghĩa là chấp nhận quan hỷ mời tôi về để triển khai kinh điển để nâng cái kiến thức Phật học cho chư tăng như bên chư tăng như bên như vi bên thất sự trước cái ngày đất nước thống nhất cơ. Đó là một cái duyên do đặc biệt. Rồi cho tới trong cái giai đoạn hồi xưa có những ý tưởng mà ta không vui vẻ như cái hệ thống thất sự cơ. Có những số người ta không quan hệ lắm và cái đường lối của mình là có người ta không quan hệ người ta phân tích và nói cái này cái kia cái nọ nhưng mà riêng tôi thì cũng có gì đó tôi rất là quý và tin tưởng một cách chân thật đó là điều đó là tại sao tôi hiểu là tại sao vậy. Tại sao mà tôi có cái cảm tình mà không có hề có cái một cái niệm nhỏ nào mà phân biệt là thức sĩ hay là nam tôn hay là bắc tôn thì tôi nghiệm ra mà cái cảm tình mà tôi đặt vào trong cái giáo hóa thức sĩ là chính cái chữ thức sĩ. Khi mà tôi thiền định tôi tư duy ra vì sao tôi có cảm tình mà ai nói gì nói tôi không có ý lai động gì cái ý tứ là tại tôi nghiệm ra thiền định mà tôi nghiệm ra cho rõ thì đâu cái gốc đó là từ cái chữ thất sĩ mà từ sư tổ mình đăng quang đưa ra cái thể thất sĩ cái chữ đó giá trị nhiều lắm. Nếu mà chư liệt chi hòa thượng độ đoạn ngày nay nó mà giữ được cái chữ thông và đúng cái từ đó của giáo phái mình đưa ra không có một cái thứ thiên ma ngoại đạo nào đánh đổ nổi cái hệ phái của mình bởi vì thất sĩ mà Đức Phật của chúng ta là người thất sĩ chứ đâu phải là ông gì đâu thì chúng ta là đệ tử Phật là chúng ta là thất sĩ là quá đúng rồi chứ còn gì nữa rồi ai mà nếu mà có đánh đổ chống bán không bằng lòng không ưa thích gì đó thì tùy người ta coi như ta không ưa thích Phật cũng không sao Phật mình ta không ưa thích thì mình là đệ tử Phật thì giá như ta cũng không ưa thích ta không bằng lòng thì cũng đâu có sao cho nên là cái tôi có cái thiện cảm xuất sắc và tôi phân tích ra tại ở cái chỗ đó cái chỗ giáo hóa của chúng ta là giáo hóa khắc sĩ mà giáo hóa khắc sĩ thì nó giống như là người ngồi dưới đất ngồi dưới đất hay nằm dưới đất không ai xô ngã nào để té được hết nó nằm dưới đất rồi thì còn đâu có chỗ gọi là té nữa tốt lắm cho nên là trên con đường giác ngộ giải thoát mình vững vàng nhất. Nói cái đó là tôi nói cái này tôi xin lỗi để tôi nói cái này trước bữa nay tôi tới đây sao hòa thượng Giác Hoàng mà cái bữa mà ghé thăm tôi ở trên liễu đường ở đồi Tài Dương Lâm Đồng Đà Lạt không có dụng ý mời tôi gì tham dự cái khóa trao đổi này hay là trong khóa tôi này mà bữa đó là dụng ý của hòa thượng Giác Hoàng ghé thăm tôi. Tôi mới hỏi chứ Phật sự ở đây sao thì hòa thượng mới nói tất cả những một sự dài ngắn xong rồi nói năm nay cũng có tập trung về kiếp hạ. Tôi mới hỏi chị kia có mời tôi không? À, mời không? Mời là về là về Sài Gòn là ghé để gặp gỡ chư liệt gì thượng tọa đại đức. Rồi tôi không nói là cái vụ mà đừng có nói tôi giảng dạy gì nữa, không có. Tôi nói hòa thượng cho tôi là ghé đây gọi là trao đổi, gọi là thảo luận, gọi là đàm đạo mà không nói giảng dạy. Cho nên là tôi nhắc lại cái đó. Bữa nay chư liệt vị nghe là chúng ta thảo luận về đường lối tu tập của chúng ta, đàm đạo cái cách thức tu tập của chúng ta, trao đổi để nhắc nhở nhau trên đường học đạo hành đạo, mà không phải là tôi đến đây để giảng dạy. Tôi không cần cái từ đó, dầu là tôi đã có giảng dạy mấy mươi năm thật, nhưng mà bây giờ không muốn nói cái từ giảng dạy nữa. Hơn 60 năm, cho tới năm nay là hơn 60 năm làm cái nghề giảng dạy. Tất nhiên là dạy dỗ chuyện là chuyện của mình. Cái chuyện đó là chuyện của một quá trình dài, cũng có cái hay mà cũng có cái dở, cũng có cái gọi là được, gọi là giỏi, và chắc chắn cũng có cái không hay, cũng dở cũng có. Nhưng mà chuyện đó chuyện quá khứ mình không nói. Bây giờ ở đây là chúng ta đàm đạo, thảo luận, trao đổi để chia sẻ về cái lối học đạo hành đạo, để hy vọng rằng chúng ta thực sự là có chứng đạo. Chứ tu mà nói là không có chứng đạo mà sợ cái từ đó là chưa phải là đệ tử Phật. Tôi xin thưa với toàn thể đại chúng là chúng ta học đạo để hành đạo, mà hành đạo là nhất khoát phải có chứng đạo. Từ lâu nay tôi học các vị tiền bối của tôi nói rằng là mình tu hành mình không được mong cầu chứng, mình không được nói mình chứng mình đạo, đừng sợ cái chữ đạo. Học đạo hành đạo phải có chứng đạo, mà tu tập thì phải có đắc đạo. Nhưng mà vấn đề chứng với đắc là mình phải hiểu nó cái nghĩa đó là sao, thì nó không có gì phải đáng sợ. Nếu mình nói mình chứng kiểu nào đó, mình nói mình đắc kiểu nào đó, mà với một cái ý niệm tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào, mà sự thanh bình không có chứng gì hết, không có đắc gì hết, thì cái đó đương nhiên là không nên nói. Nói cái đó là khoa trương, là phát loát, là biệt bộng, là lừa đảo, là gian manh, là kiêu căng, là ngã mạn. Cái đó Phật không cho người đệ tử Phật làm cái hành động đó, biểu lộ ra cái nói năng đó. Nhưng mà thật sự mà nói thì chúng ta học đạo hành đạo, chúng ta phải có đắc đạo, chúng ta phải có chứng đạo. Vấn đề là chứng, là chứng kiểu gì, chứng ra sao, chứng cách nào, trên nhất định là chúng ta phải có chứng, phải có đạo. Trong bữa hôm nay là tôi mời các vị đưa ra đề tài vấn đề thảo luận cách tu. Tôi cái gì, không mong gì, mình làm sao, có hiệu quả kiểu nào, cỡ nào. Phải có một không mong nào đó. Đương nhiên là mình nó có không mong chứ. Không mong tu, mà tu thì tu kiểu gì. Bây giờ chúng ta trình bày đó. Rồi các ngài mình yêu cầu tôi nói, tôi cũng vẫn nói cái của tôi. Chứ tôi không nói rằng là lấy cái của tôi về mà đem mình gọi là giảng là dạy gì hết. Thế thì chúng ta trao đổi bằng cách đó. Hiện giờ đây cái khóa của cái hạ này, các ngài đưa ra một cái pháp môn nào để cùng tu học, hay là trong này có thể là 3-4 năm vị cao tăng đưa ra 3-4 pháp môn để trao đổi cùng tu tập, thì pháp môn nào mình có thể trình bày pháp môn đấy để được trao đổi. Cuối cùng tôi cũng trình bày cái pháp môn tu tập của tôi, để rồi các vị nó thấy pháp môn tu tập của tôi mà đem lại cái sự lợi ích, có kết quả thiết thực, thì các vị có thể nghe. Mà nghe như vậy thì kể như là tôi gọi là tôi đến đây để trao đổi, để nhắc nhở, thậm chí là để giảng giải rồi, giảng giải cũng được. Nếu các vị thấy cái của tôi có hay, cái phương pháp chúng ta tôi đưa ra có hiệu hiệu quả, có thực tế, thì các vị bằng lòng nghe, thì chừng đó mình muốn nói gì cũng được, muốn nó trao đổi cũng được, và muốn nó giảng dạy giảng diễn cũng được, mà muốn nói là hướng dẫn tu học cũng được. Từ nhưng mà bây giờ tôi muốn hết là trong ngày đó, cái ngày được đưa ra cái pháp môn để nói là pháp môn tu tập, và pháp môn tu tập đó kết quả là sao, hay là không kết quả, không kết quả là tại sao không kết quả, cái điều đó tôi có thể giúp, tôi có thể trao đổi cái đó, miễn là các ngài đưa ra pháp môn tu tập cho tôi biết, rồi các pháp môn tu tập đó các ngài có được chứng hay không, có đắc hay không, và nếu không có chứng không có đắc thì tại sao, thì lúc đó tôi bên trao đổi cùng trao đổi với quý vị. Chưa mấy lúc này thành thật mà nói xin sám hối về cái tổng quát mà nói chung, tu hành mà mình sợ mình là không dám chứng không dám đắc thì tu để làm cái gì, tu thì mới có chứng mới có đắc, tu thì mới có an lạc, mà an lạc đó tức là chứng là đắc đó. Cho nên là thời gian gần đây đó tôi có làm, tôi làm nhiều hơn lắm, hình như là năm ngoái tôi cũng có gửi ý, tôi cũng tặng cho các quý vị ở đây ít nhiều gì đó về cái những tập thơ, thơ cái đó là thiền hơn, tôi có thể nói là thiền hơn, không sợ làm lỗi gì hết, tất cả đề tài của những bài thơ đó đều là nhắc nhở cho người để tu Phật tư duy quá chiếu tu Phật được hết, chứ không có câu nào để nói chơi, cho nên gọi là thiền thơ, không sợ làm lạc gì hết. Thì gần đây tôi có làm một bài thơ vậy, thơ tôi thì không có danh chương gì hết, không có bóng bẩy gì hết, thơ gọi là thơ mà thơ để nhắc nhở học đạo hành đạo. Bây giờ đó thì xin tự giới thiệu lần nữa là 85 tuổi rồi, đang nói vậy có thể nó dễ quên lắm đó, mà nó quên thì từ từ nghiệm lại không sao hết. Có cái bài thơ là bài thơ gì là mình tu tập là mình phải có an lạc, mình tu hành mà mình không có an lạc là mình tu sai, dứt khoát là vậy. Đường lối tu hành mà tu không có đem lại kết quả an lạc là mình tu sai, coi như là la bàn hỏng, là mục tiêu. Trên máy bay mà bay đúng theo là bàn, mà đúng theo mục tiêu quy định thì máy bay đó muốn đi Hà Nội là ta đáp xuống Hà Nội được đó chứ, muốn đi Thái Lan ta đáp Thái Lan, muốn đi Mỹ ta đáp tại Mỹ, như vậy mới gọi là máy bay của thời đại thế kỷ 21, đi khắp thế giới rồi muốn đáp đâu cũng được, phải có bay là có đáp, có đi là có đáp. Mình tu cũng vậy, phải tu là phải có đáp, phải có chứng. Đắc chứng đây có nghĩa là mình phải có an lạc, còn tu hành mà không an lạc là sai rồi, là bàn hỏng rồi, là lệch mục tiêu. Thì vừa giờ nghĩ tới vậy, chúng ta cứ trao đổi thẳng thắn. Các ngài có thể cho tôi biết các ngài tu pháp môn gì và có chứng chưa, có đắc chưa, hay là không chứng cũng được, không đắc cũng được, tôi sẽ bổ sung. Còn phần tôi cũng vậy, đương nhiên là tôi yêu cầu các vị trước rồi tôi cũng nói cái của tôi sao, bởi vì hòa thượng Giác Toàn mời tôi tới cũng như là Chư Tăng mà mời tôi tới là để hy vọng tôi nói cái gì của tôi chứ tôi không nói thì mời tôi làm cái gì, cho nên rồi là tôi cũng có nói cái của mình. Bây giờ các ngài cho đi trình bày phương pháp tu rồi nói lên chứng đắc, phải nói có chứng đàng hoàng, phải nói có đắc đàng hoàng, và nếu không chứng nói thuộc chứng, không đắc nói thuộc đắc.
Chính thế là mà thường pháp sư cha xét ra của sư Trung Quân thì được phép đặt câu hỏi, xin mời sư Giác Không.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng Mười Phương Ba Đời Chí Minh. Kính lạy Tổ Sư Chí Minh. Kính lạy Chị Tổ Chí Minh. Theo lời và lễ của Hòa Thượng Pháp Sư, con là một người khách sĩ, cũng xin trình bày cho Hòa Thượng nắm bắt được cái pháp tu từ đó khách sĩ. Theo con thì thấy là Tổ Sư Minh Quang là một vị thánh nhân rất là trọn lập, và ngài có thì thừa thú cho chức vị tổ, và bây giờ là trong một tháng khách sĩ con ngài là vị tổ. Thì với con thì con có cái nhân duyên là gần mỗi ngày từ năm 97 cho đến khi ngài chủ tịch, thì con thấy ngài cũng là một vị thánh. Nhưng mà được nói tu thì con thấy rằng ngài sống trong cái hạnh tứ chi pháp, đó là ở bên Bắc Tông thì bây giờ là bố thánh chủng, nên hàng ngày các con bé đi đức phật ăn đồ xin, mặc là mặc đi lượng những vải cũ mà may lại thành y, ở thì gốc cây liều lá, bệnh thì ác ai dùng cây cỏ để làm thuốc, nếu có ai uống thuốc dầu đường thì được dùng. Và theo Tổ Sư Minh Quang này có đưa ra cái sự thực hành gọi là thời khắc biểu niết bàn, là tuốt dạ đồng thời. Những ai hành tuốt dạ đồng thời thì vị đó sẽ chứng đắc được niết bàn, tức là đắc được bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Thì người đó có thể hành theo cái giới luật của chư Phật thường xuyên ba đời, đó là giới, định và tuệ. Vậy thì trong cấp thể có những vị các thánh đạo, thánh quả và những bạn, thì với như con thấy là Tổ Sư là một vị thánh, rồi đến vị tổ cũng là một vị thánh. Và bây giờ ở trong những cấp thể với con thì con thấy rằng cũng có những vị các được thánh quả của bậc thánh. Thì con cũng xin trình bày và thượng là ở trong bác sĩ là tu tập như vậy và có như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đó là một ý, xin xin bà gì nữa gì khác.
Thì trước hết là hòa thượng pháp sư quý và chúc quý sư rất mong hoàn thiện trình bày dựa theo những gì thì không vừa nói trình bày và thường diễn thể dạy ngày trên. Rồi chúng con nếu có điều gì không biết không hiểu rõ thì chúng con sẽ tự tình lên phần từ sau, chúng con hoàn thiện hoàn thiện một lần.
Như vậy là ý cũng đó là tôi chia sẻ theo ý từng ý của vị vừa mới nói. Rồi nếu mà chia sẻ tới đó, nếu mình có gì đó đồng ý không đồng ý gì đó rồi mới tiếp vị khác, phải không? Rồi được rồi, con hãy rồi. Cái ý đó mà tôi nói là không giao buồn à, không có giao buồn à, mình nói thẳng à nha, nói thẳng nói thật à. Ý đó là hoàn toàn là nói lại cái đường lối cái tôn chỉ của Tổ Sư Minh Tân Quang có vậy, đúng vậy. Và nếu người nào mà bằng lòng đi theo đường lối giới định tuệ các kiểu đó là có chứng có đắc thiệt. Chứng đắc cái gì? Nhiều nãy tôi nói là hãy tu là phải có chứng có đắc, chứ không có chứng mà không có chứng gì hết thì có đắc gì hết là gọi là tu, là không phải là người tu hành của đạo Phật. Tôi sai cái gì đó tôi không biết, nhưng mà không phải tu đạo Phật. Còn đi theo đường lối của Phật hãy có tu là phải có chứng có đắc. Bây giờ tôi nói đến kính đắc của Tổ Sư Minh Đăng Quang và các vị tiền bối, cái đạo mà lớn đó, tôi nói đến kính đắc rồi. Nhớ để ăn, vì tôi gọi nó vừa nói đó, ăn là đơn sơ nhận nhị, bởi vì lúc đó đi khất thực mà, khất sĩ là khất thực, đi sinh để mà ăn. Cái đó là rõ ràng nó có. Nó là một phương pháp tu bằng qua cái hành động đó là có chứng đàng hoàng, có đắc đàng hoàng. Đắc cái gì, chứng cái gì?
không có phiền phức, không có rắc rối trong cái việc ăn. Do vậy mà không có phiền phức, không có rắc rối, cái ăn nó không có hoàn thành cái thân thể của mình được. Do vậy mà từ cái ăn đơn giản đó có ra được cái đắc quả, là cái quả đó là cái quả an lạc. Thân an, tâm an, thân lạc, tâm lạc. Đó là nội cái vấn đề ăn thôi nha. Đấy, cho nên có chứng có đắc chứ. Các tổ sư mình đi có thật như vậy là không bận rộn cái đề ăn và không có khổ tâm, khổ thân, khổ thân về vấn đề. Thì ngay cái nhân mà đơn giản như vậy, làm người khách sĩ không quan trọng với người ăn, thì đã có cái thân an lạc và tâm an lạc, không quan trọng với người ăn, có nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên để bây giờ muốn tư duy, muốn quán chiếu, muốn thiền định, giờ nào cũng được, lúc nào cũng được. Cái từ chú dạ lục thời đã là tôi xin xưa là tôi nói để quên ha. Không, tôi không có chú dạ lục thời. Mà người ta đã tỉnh thức rồi, đó là thân tâm lúc nào cũng không có sai trái. Cho nên an lạc là an lạc cả ngày lẫn đêm, chứ không phải là cái lúc mà lục thời đó mới có an lạc. Tôi mà trong cái lúc chú dạ lục thời mới được an lạc là tôi cái đó chưa hiểu là bằng nhiều đó. Cũng tôi sai gì đó. Chứ người tôi không phải là có cái an lạc ở trong chú dạ lục thời. Cho nên hồi xưa Đức Phật nói kinh cho Thích Ca La Diệt á, là ông Thích Ca La Diệt là mỗi ngày ông ra ông lại sát phương trời. Phật thấy Phật hỏi vì sao mà tiểu tử là lại như vậy. Thì Thích Ca La Diệt nói là cũng gọi là thiện sanh á. Ông thiện sanh ông nói trong cái gia đình của đệ tử á, trước kia là cha mẹ rất là tin tưởng trên việc mà học đạo hành đạo để tu luyện tinh tấn lắm, bằng cái cách là mỗi ngày phải lại sáu phương như vậy, phương đông lại bao nhiêu lại, phương tây lại bao nhiêu lại, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới đều lại như vậy, là lại một ngày vậy là mấy chục lại, gọi là lại lục phương. Phần đó là lục phương của ta, không phải vậy. Tụng thở như thế, tôn kính cha mẹ là một phương, là lại một phương. Ăn ở hiền lành, bạn bè ai cũng thương cũng mến là lại hai phương. Hành động của mình là đối với ít nước lợi dân, là hòa hợp lại với trong xã hội với nhân quần mình làm lại đặt cho mọi người là một phương nữa, là ba phương. Dân dân và dân dân đại để là mỗi công việc lành của mình đối với cha mẹ, đối với bà con, đối với vợ chồng, đối với con cái, đối với vua trên đất nước của quan vua mà mình làm tròn những điểm vậy là một hành động mà là có được lợi ích chung. Cho vậy là coi như lại một phương chứ không phải lại xây mặt hướng này hướng kia. Do vậy cho nên cái từ mà là thượng tọa có nói cái chuyện lục phương đó là hậu cần, không cần sát thời, tu không có sát thời. Cho nên là nói như vậy nhưng là đối tôi á là tu hành không cần thời cả. Lúc nào có giác ngộ, lúc nào có tâm sáng suốt là lúc đó ta ở bên Phật, ta gần bên Phật, ta sống trong hào quang của Phật, mà không phải lợi trước bà Phật để tụng, hay là trước bà Phật để là đại tọa cụ bà ngồi mới gọi là ngồi thiền. Cho nên là cái mà tôi muốn nói đúng ý là cái chỗ đó. Đó là nói vấn đề là lục thời ha, cái lục đó. Thì bây giờ nói vấn đề ăn nói rồi, bây giờ mặt. Mặt á, ngoại sắc vi phục, thân tạo tế hình, cố kỳ nghi hỷ. Đó là đường lối học tập của đạo Phật mà bên mắt tôi, của tôi học có câu nào. Mình mặc đây là cái áo này, cái màu này gọi là ngoại sắc. Là vì cứ theo sắc vở xưa đó, là cái tục Ấn Độ đó người ta nhiều màu lắm, nó thích dùng nhiều màu. Mà riêng về cái màu vàng là cái người thế gian người ta chê cái màu đó, người ta không tôn trọng màu đó, người ta không có lăng xê cái màu đó, người ta không quý cái màu đó. Do vậy mà khi mà Đức Phật tu hành là lấy cái màu mà mọi người chê, mọi người không có đam mê, không có lưu luyến, không có trầm trồ, không có khen ngợi, thì mình lấy cái màu xấu nhất của xã hội, ta không xài, mình xài. Thế gì là cái màu vàng này gọi là cái màu quả sắc.
nhưng mà gần đây tôi mới nghe cái tin gọi là người ta nói, chứ còn cái người mà trực tiếp mà làm việc thì tôi chưa gặp. Người ta nói rằng là bây giờ nó có cái phong trào là ai mà mặc cái áo màu mà màu vàng á, màu vàng tôi nói là rực rỡ như cách đây 15-20 năm đó, là nếu mà mình ngồi dậy cái tâm mời ra, tâm mời ta không cho mình ở đó, nghĩa là ta biểu phải mặc cái áo giống y như một màu. Mà cái đó tôi nghe như vậy, tôi nghe tôi cười quá, hồi nhỏ chắc là tôi nghe nó tôi nóng rồi tôi cười dữ lắm à. Bây giờ tôi nghe tôi cười là gì, màu vàng thì vàng nào cũng vàng, mà nó mới thì nó vàng khác, còn nó cũ nó vàng khác. Rồi cái mà đại trước kia là ta mua giải nó bán một thứ vàng mà vàng rực rỡ hơn bây giờ, còn đời bây giờ thì nó bán cái màu vàng mà cũng vàng này vàng thứ sẫm sẫm vậy. Còn có người ở ngoài Bắc người ta còn cái màu mà cũng gọi là vàng mà còn sẫm hơn nữa, gần như nâu vậy. Thế thì theo tinh thần học đạo của chúng ta đó, thì cái màu vàng là cái màu ngoại sắc, cái màu mà người thế gian người ta hay chê, ta không thèm. Thì Đức Phật của chúng ta sử dụng cái màu đó gọi là ngoại sắc như phục, phấn tạo tế hình. Nghe lấy cái áo phấn tạo là hồi xưa là riêng về ông Ca Diếp là ông tu hành đầu đà. Ông lượm những cái đồ cũ, đồ đất, giả dụng của đâu đó cũng được, miễn là có đồ cũ đồ đất giả dụng gì là ông mượn đem về ông câu nhá, khen lại mặt cái là gọi là phấn tạo, áo phấn tạo tức là cái áo. Rồi sau này ta cũng gọi là áo bá đạt nghĩa là nhiều tính giải kết đạp lại rồi câu nó lại thành cái áo không có đẹp đẽ gì. Thế thì anh cái mặt như vậy là cũng là một lối tu, nó đem lại cái sự giải thoát là không có rất đối diện những cái mặt đẹp đẽ như người thế gian. Người thế gian người ta khổ về cái mặt bài của ta khổ về cái áo sóc của ta, áo lúc là mặt là dài xuống sát gót, các cái bà phụ nữ mình là sụt sát á, áo dài có lúc thì đụng dưới đất, có lúc thì cắt cũng tở lên, rồi giờ có lúc không muốn bận luôn. mà những cái màu đẹp đẽ bông hoa đều tốt không hả? Còn như mình đó là đạo Phật của mình là vì muốn cho không có bị rắc rối, không có bị đua đòi, không có chạy theo cái đẹp đẽ của thời trang đó, cho nên là dùng cái màu vậy và mặc cái áo phấn tạo. Nhưng mà tôi nói này thì dặn ra cái sai của các hòa thượng bên đây là cái áo phấn tạo của các ngài làm khổ thiên hạ quá. Tôi nói rồi, còn nghiệm là coi nghiệm rất là thiệt á, giả rồi về cắt miếng nhỏ vậy nè, cả ngàn miếng mà mai lại cái này mình đem mình mai có 15 phút 20 phút là xong áo này. Nếu mà mai lên sân mà cái áo mà mai cả ngàn miếng đó là mai mấy ngày rồi. Các vị thấy chỗ sai lầm đó chưa? Nhưng mà tôi nói vậy là về các vị nổi giận thì giận tôi vậy thôi, chưa chắc các vị bằng lòng. Bởi vì tôi nói cái đúng quá rồi sao chịu được. Ông Ca Diếp là đại dụng lượng nhiều cái thứ giải lắm, giải cũ, thậm chí về gò mã thây ma là phải có thây ma đó. Rồi ông ra ngoài ông coi ông gặp cái thây ma là bục rẹo, rồi cái ông nắm vũ ra về ông xin nói với cái giả đò, nói với cái sát chết á, ông đó thôi giờ các ông các chị là chết rồi không có xài nữa, thôi tôi xin cho tôi xin cái áo này cái giải này đi. Rồi ông nắm vũ ta rồi ông xuống cái sông Hàn đó, ông dài dạo vậy cho nên để ông mai mà. Thế là đó là quả sắc vi phục phấn tạo tới hình, là ta lượm cái đồ dày cùng mình vui giải tốt vừa mình cắt ra nếu mới làm cái cô, mà mới vào cái cô còn mai để cho nó là mừng dữ lắm. Người mình nói là phước đức dữ lắm, mặc cho cả hòa thượng cả sư mình đưa cái áo về là công quả mình để lấy phước. Trời Phật ơi, phước ở đâu trọng? Không có đâu. Đấy, tôi không cần nói đạo gì hết, đây là nói chơi vậy thôi à. Mà nghe là mà mình thấy cái đạo đúng mà mình bỏ cái sai và mình lấy cái đúng là cái đó là đạo đấy. Chứ tôi giờ tôi không gọi là thuyết pháp mà là giảng kinh gì đó. Tôi nói các vị nghe cái đó có thiệt không? Thiệt thì nói thiệt đi.
Nhưng mà bây giờ đây là mình đã thân nhau quá rồi, mình phải giúp đỡ nhau, mình phải trao đổi nhau, đem lại cái lợi lạc cho nhau thực tiễn, không giấu giếm gì nữa. Các sư không cần nên, không nên làm vậy, không cần làm vậy. Đơn giản vậy kiểu nào đó cũng được ha, tụi mình bạn. Càng đơn sơ, càng sạch sẽ, mình nói theo cái từ nôm na ha, càng sạch sẽ càng đơn sơ, lại là càng đạo đức cao. À, nó ngộ vậy chứ cái đạo của ta nó kỳ vậy, bởi vì đạo thích sĩ là cái người ăn xin, cái người thấp, đặt tự đặt mình là thấp nhất trong xã hội. Cho nên mình còn xề xà, xịt sạc, là đơn sơ dạng gì, chừng nào thì giải thoát giác ngộ ở trong cái hành động đó, chứ đừng nói ở đâu khác. Đó là nói như người ăn ngon chỉ như là mặt ha. Cái nữa đụng cái đụng này như là phóng xe nổ ra ra. Tôi là cái người mà trang trí một cái chỗ để giúp cái phái đoàn của tổ sư Minh Đăng Quang. Tổ sư thì lớn hơn tôi không có bao nhiêu tuổi, nhưng mà lúc đó tôi còn là học sinh ở trường. Tôi phải được lệnh của ban giám đốc là bữa nay có mấy đoàn của phái khách sĩ của sư Minh Đăng Quang tới thăm trường mình. Bàn ghế của trường mình xài bình thường vậy đó, tụi tôi phải dắt dọn đi cất cho khác hết. Dọn cất hết, rồi mới lấy chiếu. Mà chiếu hồi đó cái trường của tụi tôi học nó nghèo lắm, chiếu không có nhiều, bị chết chiếu mượn chiếu rồi đem về tải để cho thỉnh cái đoàn của phó sư Minh Đăng Quang là ghé thăm. Dọn hết ngồi dưới đất. Bây giờ các vị còn ngồi dưới đất sao? Nó nghe thử, không có ngồi dưới đất, thấy không? Còn ngồi hả? Ngồi là khi đã đi đừng nghe hả? Cho nên là tôi nói cái này đụng chạm tùm lum, nhưng mà đã là tao đổi mặt khách là không có sợ. Tôi đi các cái chùa bắt tông ở bên tôi, bên phe tôi ha. Ơi cái phòng khách thì gọi là sân lông tiếp khách á, đồ đẹp không mà. Một cái ghế vậy là ghế gỗ liên gỗ gì đó bốn dợn mà cây quý, dù bàn bây giờ đóng kiểu gọi đẹp lắm, chiếc gì cả thân trang trí, nghĩa là hiện đại mà. Thành thật mà nói với các sư, tôi nhận thấy người ta tôi không giúp chê người ta đuổi mình ra liền sao. Cho nên là mình cũng giả đò nó được khen rồi kia hết, là mình chưa nói thiệt lòng mình đó. Chứ tôi nhìn thấy cái đó tôi biết là không bao giờ có giải thoát được, không bao giờ có niết bàn được, không bao giờ có an lạc được. Tôi nói vậy là tại sao? Dễ dàng làm gì có tiền để mà sắm nội cái bộ đồ trong cái phòng khách này là 1-2 tỷ, tiền ở đâu ra? Nếu không đi năn nỉ, nếu không than vang, nếu không nói rằng thầy cần này thầy cần kia, thầy muốn cái đó thầy muốn kia, nếu không nói vậy thì tiền ở đâu ra? Thí dụ như từ hôm nay hơn 60 năm giảng dạy Phật học mà ngồi bằng ghế dựa không là lý do tại sao? Đấy là các chị nếu có tới chỗ tôi chơi này ngồi toàn là mấy cái nhựa vậy nè. Các chị có thương tôi thì ngồi chơi với tôi, còn mà không chịu là các chị chê thì bỏ về thôi, thì tôi cũng chịu khó, tôi cũng chào đưa người vậy thôi. Cho tôi không cần lòng. Là tại vì tôi không có năng lý hả? Tôi không xin hả? Tôi nói không, tôi không nói tôi cần gì hết, tôi thiếu gì hết, tôi muốn gì hết. Do vậy mà nhà tôi không có cái quý. Và cũng do vậy mà tôi thấy cái chỗ nào mà sang trọng đó, tôi tội nghiệp. Tội nghiệp người ta, tội nghiệp vì chương trình đó, tội nghiệp vì thiền chủ đó, vì lãnh đạo đó. Nhưng mà tôi tội nghiệp người ta, ngược lại sao tội nghiệp tôi mà tôi biết. Họ nói cái thằng cha từ thông này nó ngu chết bà luôn. Cháu là cái tay mà dạy học hơn 60 năm
mà chỗ ăn chỗ ở không ra cái gì hết. Trong khi đó có gì thượng tọa này đã đức kia người ta nghĩa là mới làm việc có được 10 năm 15 năm tu mới 20 năm gì đó mà giờ ta có cái chùa đó là 5 tỷ 3 tỷ 10 tỷ 20 tỷ gì đó. Thế là sao tụi thân này thật phải là ngu là gì? Đấy, tôi thì tôi thương người ta rồi người ta cũng lại cũng thương tôi thì không biết ai chút. Do vậy mà trong cái sách của tôi viết á, bây giờ tôi viết cái sách rồi lắm, luôn luôn là quyển sách nào cũng có viết gì cũng không trốn là trốn, nghĩ gì cũng không trốn là trốn, và nói gì cũng không trốn là trốn. Bởi vì đó như vừa nói đó, tôi thương ta trốn hay là người ta thương tôi trốn đó ai nói cái nào cũng mà dám xác định đi. Tôi thấy người ta làm nhiều quá vậy tôi thương ta. Thương tôi nói làm vậy là không bao giờ có an lạc, không bao giờ có hạnh phúc, không bao giờ có giải thoát được, mà phải lo hoài tìm hoài kiếm hoài thêm hoài. Rồi hỏi tôi nói vậy tại sao tôi nói vậy, tôi nói vậy là dựa vào đâu mà vậy, dựa vào đâu mà biết rằng tôi nói vậy có trúng hay không. Tôi xin bảo đảm tôi nói trúng rất là không xác nhận. Tôi là đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Phật của tôi, Đức Bổn Sư của chúng tôi đã từng không có gì hết, thậm chí là trải cái ngọa cụ ở ngoài vườn ngoài đồng cỏ chỗ nào nhắm đường tôi nói nằm được ngồi được thì trải cái tọa cụ để ngồi, trải cái ngọa cụ để nằm, chứ không có xa nữa. Mà cho vậy cho nên Đức Phật không lo ăn, không lo mặc, không lo ở, không lo ngủ. Do vậy mà lo bỏ hết những ưu tư sầu muộn của khổ thân và khổ tâm, cho nên gọi là Đức Phật có Niết Bàn. Còn bây giờ chúng ta hát rối quá là sao chúng ta có Niết Bàn được? Chỉ biết là không bàn ưu tư phiền muộn, không có ưu tư phiền muộn là có Niết Bàn. Nhất là không bàn là lo lắng, không có lo lắng gì hết là có Niết Bàn. Nhất là không bàn là mong muốn, không có mong muốn gì hết là có Niết Bàn. Nhất là không bàn là giận dữ, không có giận dữ là có Niết Bàn. Còn mình đồ tốt quá mà lỡ làm bể cái hay là nó làm rất cái búa đụng trên cái ghế mà cái ghế đẹp mình đó chết. Tôi nói cái này nó nhỏ hơn đừng nói lắm. Có khi mình kiếp cũ quá rồi mình tràn điện tử mình nó buồn quá, cái cổ thần quá nó đi điện tử đó. Nó nhỏ nha, đừng nói lớn không được đâu. Ta buồn quá, ta lỡ làm bể cái bình quý, nên bị lỡ ta làm bể cái rất muốn cái salon quý, rất cái mặt kiến quý, cái mình gầy gầy quá, ta buồn ta đi điện tử. Cái đó có không? Đã có. Mà cái gì đã có thì đương nhiên cũng có thể đang có hoặc đã có. Đấy, cho nên là cái vấn đề của nó thật thì nó mới là sinh do là trung ngôn nghịch nhĩ, cái là nghe tác nó phải. Bây giờ thì nếu mà tôi nói vậy là chắc tôi học đó, không có nói suy nghĩ gọi là đi dạy học đó, không dạy hơn 60 năm rồi. Cũng vậy, bây giờ nói chơi tao đổi vậy đó, chiêu thì lại chiêu thôi. Thế thì vấn đề ăn làm cho con người có thể giải thoát được, mà cũng làm cho con người có thể giải thoát, mà cũng làm cho con người có thể bị ràng buộc vô cùng. Những người mà vấn đề ở cũng vậy, nên để ở mà sử dụng đúng theo đường lối của Đức Bổn Sư Mưu Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta thì nên để ở của chúng ta cũng làm cho ta có đắc đạo để thoát được. Đức Phật ta đâu có nhà, tổ sư Minh Đăng Quang nó có lúc mưa thì vào mấy đình hoặc là chùa hàng ba cũng được, ta không mời tốt thì ở hàng ba thì nghĩa là hết mưa rồi đi, còn ngủ thì kiểu nào nó cũng được, chỗ nào cũng được, đình cũng được, chùa cũng được, biểu cũng được, ngoài giường có cây cũng được. Cái đó là tổ Đức Phật của chúng ta đã giải thế, tổ sư Minh Đăng Quang đã giải thế. Tê Đề An mà ở tổ sư đúc, mà đúc thì đương nhiên là có vậy thôi. Còn có người ta đặt ra nếu tổ sư Minh Lăng Quang có giải pháp, tại sao? Tại sao tổ sư Minh Lăng Quang lại dấn bóng tới hôm nay không ai biết lý do? Chết bằng kiểu gì? Chết bằng làm nhẹ nhàng hay là chết bằng một kiểu nào? Đừng sợ cái đó. Chết kiểu nào cũng được. Bởi vì cái chết mà đối với người mà tu hành mà người ta đạt đạo á, đây là tôi dẫn câu này bên mắt không. Du gian hải thiệt sơn xuyên, tầm sư phóng đạo vĩ tham thiệt, tử tùng nhẫn đất tàu khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương ca. Tôi dịch cái bài đó của Nguyễn Giác Thường Sư: tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư hỏi đạo học tham thiệt, cho đến ngày tôi gặp gỡ, tôi nắm bắt được cái tôn chỉ, cái chỉ thú của Tào Khê. Tào Khê tức là Lục Tổ Nguyễn Năng. Cho đến khi mà tôi nắm bắt được, tiếp nhận được cái chỉ thú tu hành của tổ Tào Khê, thì tôi cảm thấy rằng sự sinh tử không có gì để tâm dính dáng. Cho nên là chết trên bờ cũng được, mà chết trên máy bay rớt cũng được, mà chết trời đụng cũng không sao ha, mà chết ai đó nhất cũng không sợ. Bởi vì sinh tử bất tương can, chuyện đó sanh chơi, già chơi, rồi bệnh chơi, rồi mua thuốc rồi khó chịu mua thuốc uống chơi, và nếu mà uống không chết là cũng chết trời. Cái đó là cái tôi nói mấy mươi năm mặt tôi cũng tôi này. Cho nên cái chết nó có chuyện gì mà biết tâm tích cũng không sao, mà không biết tâm tích cũng không sao. Vấn đề là cuộc đời tu tập, Đức Phật muốn cho mình nhẹ bớt cái khổ nào và dứt hết các khổ nào. Mà mình đã nhẹ được rồi thì còn cái lúc sinh tử không nhận gì, chết cũng là chơi vậy thôi, có cái gì mà còn hoài đâu. Tôi là năm nay tới 85 đó, Đức Phật của chúng ta chỉ có 80 thôi đó. Chẳng lẽ Đức Phật là thiếu phước đức hơn tôi hay sao? Chẳng lẽ Đức Phật là không có đạo hạnh và cũng không có phước đức bằng tôi hay sao mà Đức Phật cứ chết? Còn tôi chỉ về là ngon hơn Đức Phật hay sao? Không phải vậy đâu. Những người sinh tử bất tương can, bao nhiêu tuổi cũng được. Vấn đề là đi trên con đường của Đức Phật là phải làm cho mình vơi đi những cái nỗi khổ đau thân và tâm. Rồi thì vấn đề sanh già bệnh chết đó là tùy thuận theo cái chân lý. Thì tôi chân lý là sanh trụ diệt dịch là của hiện tiền sự vật, thành trụ hòa không là của vũ trụ, còn sinh ở bình tự là của chúng nhân sanh. Cho nên nó cỡ nào cũng không có gì sợ đó. Cho nên cái đường lối tu hành là nói tu hành, tu hành là phải có chất hả, tắt rõ ra trong cuộc sống. Còn nếu như mà không có chất, nếu mà không có được đắc, tôi nói ví dụ ha, các sư mà mỗi một người mà ra hạ rồi làm quen với ba tánh bổn đạo thì gọi ví dụ ha, các vị ở tỉnh đi rồi về cái rồi phải sinh trên này ta cấp chùa đó 10 tỷ 15 tỷ không, là mỗi người về cái cũng nguyên tiền sao kiếp kêu gọi bổn đạo cho mỗi người cấp chùa cũng 15 tỷ vậy đó. Các vị không bao giờ có ác lạc gì cho thân cho tâm. Tu như vậy càng tu là càng triều vượt, chứ không phải là có chứng có năng, không phải là có được là giải thoát về giác ngộ. Bởi vì người giác ngộ là người gì? Người giác ngộ là cái người tu, bây giờ tôi nhắc như vậy là hãy nói rồi. Nhưng để bắt đầu đây giống như là mình vô dòng cổ mà mình dịp không lan trước nhiều nhiệm đó là cái cốc mà mình vô hạn. Tại sao tôi nói vậy? Là tại vì mình mới học câu này chứ. Phàm sở hữu tốt, giai thị hư vọng, nhược kiếm chưa tướng, phi tướng tức kiếm như lai. Muốn thấy như lai muốn thấy Phật là phải thấy cho được cách tốt, các sự vật hiện tượng trên thế gian là đọa, là hư vọng, tức là đọa.
hiểu đúng như vậy thì các vị thấy gì là gặp gì là ở chung với gì là đấy. Còn mà các vị mà mỗi người làm cái chùa 20 tỷ là các vị nghĩa là càng tu là càng tuyệt vời, giống như tầm vậy là càng lớn tuổi là càng quấn cái chén nó bao mình nhiều hơn, mà nó bao nhiều hơn thì lợi cho cái bà cái cô nào mà ta nấu chén ta cái chỉ đó. Còn cái con tầm thì nó bị quấn thêm chứ không phải được cái gì. Tôi nói như vậy đó là đề tài để mình tập tham thiền đấy. Tham thiền có nghĩa là mình lấy cái đề tài đó rồi mình quán chiếu, rồi mình phân tích, gọi là tư duy tu. Mình tu là mình phải sống ở trong tư duy tu, tu bằng cái cách tư duy. Tôi xin nhắc nhở lại chút, nếu các vị đồng ý ha, cho tôi không bảo các vị có quyền bảo à nghe, quyền bắt buộc là nha. Tôi nói các vị nghe đi. Để nghe đó là Đức Phật của ta dạy là văn. Thế biết chứ, cái đó là tư là suy nghĩ phân tích để nhận thức. Cái thứ ba mới là tu tức là phụng hành, làm theo những cái điều dạy dỗ của Đức Phật mà mình đã nghe, mình đã suy nghĩ rồi thì gọi là văn như tư như tu. Tu vậy là mới nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thiệt đó, có đắc thiệt của chúng thiệt đấy. Còn mà cãi lại là mình bị địa phương ngay thì không nói gì hết. Cho nên cái ý của vị thượng tọa mà mới nói biểu này là quan văn đúc, ai tu cũng có chứ có đắc, thì tôn sư tu có chứ có đắc, và những bậc tiền bối đi theo con đường lối của tông sư, những người ta đều có chứng quả đắc. Ta không bận rộn về ăn, về mặc, về ở, về ngủ, về giảng lai thuộc đạt, về tốt xấu khen chê qua lại, thì người ta không phải là giải thoát là gì. Và người ta nhìn giải thoát như qua đó như không, ta không đam mê, ta không lưu luyến, là ta không phải là người giác ngộ là gì. Mà giác ngộ là một đức tính gọi là trí đức của Đức Phật. Còn giải thoát là gọi là niết bàn đức ở trong Phật. Mà đạo Phật cái gì là trí đức và đoạn đức, tức là bồ đề và niết bàn, như hai cái cánh của con chim. Không bao giờ con chim một cánh, có một cánh bao giờ. Khi mà giác ngộ, Đức Phật đã giác ngộ được chân lý rồi đó, là tự nhiên mình là giải thoát, nó có nghe cái cánh. Bởi vì Đức Phật đâu còn tham vọng cái gì nữa, đâu còn đam mê cái gì, đâu còn lưu luyến cái gì, đâu còn thị phi nhân ngã cái gì đâu. Đức Phật là người nói không với giả thắc. Giống như đi trong một cái cánh đồng mà cả hàng triệu thứ hoa đẹp, đủ thứ hoa đẹp, từ hoa đẹp tới hoa xấu, mà đi ngang trong đó mà không hề là có lưu luyến, có muốn tham nên tham lắm cái hoa nào, khen cái hoa nào là đẹp, cũng không có chê cái hoa nào là xấu, mà cứ nhìn tất cả mà không khen không chê. Thế thì là đó là chẳng phải là nó không với tất cả đường qua, nó không tất cả đường qua là vậy. Cho nên Đức Phật dẫn sóc cái cõi đời này, dẫn đi đứng ăn mặc ở ngủ sinh hoạt trong hiện tượng gia pháp mà có biết bạn. Biết bạn là gì? Biết bạn là nói không với tất cả gia pháp, không dương dốc, không đam mê, không lưu luyến, không bị nó ràng buộc. Đó là gọi là biết bạn là vậy. Đây, đây là một ý rất hay, bây giờ mời vị khác đi. Tôi nói vậy, các vị không chịu là lát nữa, các vị cứ tổng kết lại, rồi đánh đổ, trở ngược lại, tôi không cho. Mà nếu thiếu thì ta bổ sung vô, cũng không có gì trở ngại. Đây là mình đàm đạo, trao đổi, để chia sẻ, để nâng đỡ bồi dưỡng cho nhau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, những bạn hòa thượng. Và giờ này con xin phép trình bày chúng ta hòa thượng hôm nay hòa thượng quan tâm đến đạo tràng cư của chúng con, và hòa thượng có đề nghị rằng xin cho mọi chúng trình bày cho biết về pháp tu cũng như sở đắc. Thì chúng con nhìn thấy rằng đề nghị đây nó không giống như một cái yêu cầu, cũng giống như một cái sự thi cử, và nó buộc lòng là mỗi người chúng con là phải tự nhìn lại chính mình đang tu thế nào và đã có cái sự tiến bộ như thế nào. Chính là mặt thượng riêng bản thân con thì trong thời gian nhiều năm vừa qua thì cũng theo đúng tu học sinh hoạt và mình. Và nói về sự chứng đắc thánh quả thì bản thân mình không dám nhận rằng là mình có đắc chưa đắc thánh quả, nhưng mà nói rằng là không đắc được những gì trên con đường đại hóa thì cá nhân con này nghĩ rằng là nó không đắc thì cũng đúng. Và hòa thượng, con xin phép thưa hòa thượng, như có người hàng ngày trong cuộc sống tu tập đây và cũng tùy duyên theo chúng và thường tâm niệm về ba chữ nhất niệm tâm, tức là chúng đạo lý nhất niệm tâm sanh tập pháp giới và khi không hòa thượng dạy. Và có cái tư duy rằng thì do tâm bốn niệm sanh ra người pháp giới, bản thân bản chất của cái tâm thì nó lại siêu việt cả người pháp giới đó. Đến là hòa thượng, nếu có người tu tâm niệm như thế thì cái lối tu đó là như thế nào, có thể thứ nhất là gì, xin hòa thượng hoan nghị chỉ dạy cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái này là đây là do sự tu tập của tôi mà tôi thấy và tôi biết, dựa trên lời Phật thuyết kinh tôi tu tập mà tôi thấy tôi biết. Thì cái ai đó mà nói là cái tâm mà siêu việt ra mười pháp giới đó, người đó chưa có tu thiền định thiền. Chứ nếu mà tu thiền định thiền đó thì ta sẽ thấy rõ rằng là không bao giờ có cái tâm mà nó vượt hơn mười pháp giới nào hết. Chúng ta lấy lại cái giáo lý ngũ uẩn hay là ngũ ấm, trong đó hai cái, một bên gọi là sắc, sắc tức là thuộc về bên phần vật chất, một bên là thức, sắc thọ tưởng hành thức, một bên là thức sắc quẩn và thức quẩn, là hai cái nó đối trọng nhau, có cái này mới có cái kia, có cái kia nên sanh ra có cái này. Hai cái đối động nhau nghĩa là không có cái nào được vượt hơn cái nào. Hay không có cái này là không có cái kia, không có cái kia thì không có cái này. Cho nên là học theo giới lý đại thừa đó, mình nếu mình nói theo gì tức ha, đúng cái gì nói cái đấy, giới cái gì nói cái đấy. Do cái thiết chủng thức như thị, như thị biết dĩ kiến chuyển lực có bỉ bỉ phân biệt sanh. Vũ trụ văn hở này người ta dùng để cho hình ảnh đó là coi như là cái a lại gia thức, cũng gọi là nhất thiết chủng thức, giống như một cái vòng tròn gì mà nó chứa cả tất cả, thì trong đó có hai phần, tất cả nó tất cả, nhưng mà trong cái vòng tròn nó có hai phần không bao giờ tách ra được. Một phần gọi là sắc, tức là một vật chất, một phần là phiên sắc, không, nó không có vật sắc, cái đó gọi là thức hay gọi là tâm hay gọi là ý. Tại là hai cái món đó là không bao giờ là cái nào có trước cái nào, cái nào trùng cái nào vượt qua cái nào được, do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này sanh và cái kia sanh. Tôi nói ví dụ như thế này, do có cái này mà cái nhãn thức của tôi mới thấy được đây là Phật bông, do có nhãn thức của tôi mà tôi mới thấy được Phật bông, do có Phật bông mà nhãn thức tôi mới biết rằng là đây là có Phật bông. Nếu mà bỏ hết cái gì trước mắt tôi thì còn cái thấy của tôi đó gọi kể như không có. Cái này thì mình phát hiện mới biết, mình phát hiện là mình được tự mình mới thấy, chứ còn tôi nói thì xin lỗi, không bao giờ nghe lời nói mà nó thành chân lý được, không có lời nói nào mà diễn đạt hết chân lý được. Cho nên là Phật của chúng ta dạy là Đức Phật dạy là văn di tư, tư di tu, lời Phật nói nghe, đơn quyền nghe, phải nghe, nếu muốn nghe rồi phải suy nghĩ bằng cái thiền định của mình rồi mình mới nhận thức được, chứ còn ngôn từ không thì càng thật lắm, ngôn từ không diễn tả chân lý được, ngôn từ mình diễn tả chân lý thế này, ngôn từ này tôi diễn tả nè, ô, oh, nước này ngon, nước này khỏe, uống nước này tốt, nước gì tôi nói cho các vị có biết gì không? Ngon là sao? Khỏe là sao? Bổ là bổ sao? Mà nước này là nước gì tôi nói là sao tôi nói được? Xong này tôi có bỏ vài cái lát sâm, mà vài cái lát sâm đó nó có bổ đối với tôi. Cái gì là sao biết nó bổ là cái gì? Rồi nóng lạnh này tôi nói là sao cho được hết. Cho nên tôi nhắc đại chúng là chúng ta phải tư duy bằng thiền để chúng ta mới thấy được chân lý, mới nhận thức được chân lý. Đấy thì là cái tâm ma không có vượt hơn mười phương bát giới gì đó. Tôi xin thưa, dùng cái mười phương bát giới đó đã là sai chân lý rồi. Pháp giới không có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nữa. Cho nên là ta học kinh mấy mươi năm trời ha, mà dùng cái chữ là phải tu tập tam a tăng kỳ kiếp. Đây là chữ tu học là rất đặc. Tôi vẽ ban đầu tam a tăng kỳ kiếp nghĩa là từ kiếp đạo tới kiếp đạo đều đúng bọn ha. Nhưng mà khi sau khi đúc kết lại tới năm tuổi 85 này, tôi nói Pháp sư là bậy, nó dốc chứ không phải là người tu thiền thiệt. Vì sao lúc nào Đức Phật có thể nói là đời trước, đời sau, đời này? Mà lúc nào đó chúng ta phải biết là không có đời nào. Đời là cái gì? Đời có nghĩa là thời gian. Mà thời gian thì phải dựa vào không gian, phải dựa vào hiện tượng vật chất. Cho nên cái chữ đời mà để đến cái 3000 đại thiên thế giới đằng này là tam a tăng kỳ kiếp. Kiếp nhất là từ đâu tới đâu, kiếp thứ hai từ đâu tới đâu, tới 3000 là bao nhiêu triệu lần. Thế thì anh vừa vào cái diện đến cái đó. Cho nên kinh điển chúng ta học là học, mà chúng ta hãy biết lựa chọn cái lời nào theo kinh điển ta chia đó. Tôi học á, thế giới tất cả tức là thế gian, người ta hiểu ngang cỡ đó, mình cũng vừa vào cái ý tứ của ta, mình nói ngang cỡ đó để cho ta, mình ta tập lần cho ta nghe lần. Cho nên mình nói cũng giống giống người ta, nhưng mà mình phải biết rằng cái nói giống giống đó là mình vì muốn cứu độ người ta, mình dẫn dắt người ta, mình nói gì nhẹ vậy đó. Ta nói vậy, dạ thưa thầy, thưa sư, chúng con ở nhà mỗi ngày chúng con tụng niệm anh trai, tháng 6 ngày, rồi chúng con tụng 3 thời kinh gì đó, chúng gia lục thời như nói đại đó, mình nói vậy được đó con, chứ kỳ thật không phải, cái đó là dị tình đó, dị tình mình nói ở vậy đó, chứ tu thì không có phải thờ phượng, không có cúng cái gì hết á. Cũng không có được. Mà tôi nói cái này chút xíu ha. Nếu lần sau tôi chia chắc, tháng sau tôi chia chắc, nếu các sư mà không đuổi mà còn mà nữa, tháng sau tôi đấy. Và hiện giờ tôi đang in cái quyển sách này, sách là tôi viết đọc. Nếu bằng lòng đọc đó ha, gọi là những chiếc lá trong tay để các ngài đọc một bằng lòng mà không bực cho mình, mà không thấy ghét, là nó giúp cho những người đã tuyệt vọng nhiều cái cởi mở tốt lắm. Nhưng mà tôi cũng xin thưa trước là chính tôi nhất trong này có chân ai đó cũng mệnh danh là phật tử, thậm chí mệnh danh là tăng ni đại tuyệt vọng, mà trong cái này có thể bực mình và giận và ghét và phỉ báng tôi. Tôi đang dự liệu cái điều đó trong khi tôi viết cuốn sách này. Và hiện giờ là đang ở tháng sau thì có. Tôi xin hứa là nếu tôi chưa chết, tôi còn ở lại đây cúng dường mỗi vị một cuốn sách này, gọi là những chiếc lá. Trong này á, nó có cái ngộ là khi mà tôi đưa trên khác á, vậy cái ban lãnh đạo về ngành nghiên đánh này là nghiên cứu cả tháng trời. Thường thường là tôi đưa các cái sách giáo để đưa vô là cho trong vòng 1-2 ngày, mà cái quyển này là cả tháng trời. Và cuối cùng người ta sẽ đề nghị rằng là cho người ta viết một lời gọi là lời nhà xuất bản để xuất sắc.
Thì tôi cũng yêu cầu tôi nếu là nhà xuất bản muốn thì cũng được, nhưng mà chỉ viết đi, thì gửi cho tôi coi biết là các ngài viết cái gì.
Nếu mà chúng ta quan hệ nhất trí làm được thì không có sao, cứ viết và in vô đầu sách chấp nhận. Thế thì là trong này có lời nhà xuất bản viết, ta viết ta nhắc nhở, ta động viên, ta cũng khuyến khích mình những cái mà cô tôi nói nghe có những cái mà tôi gọi là bực cái mình đó, người ta cũng nhắc nhở những cái ý tứ đó rất là hay. Nó khác sao thì có thể có, tôi mình cúng dường mỗi gì một người. Nhưng mà tôi cố với tôi cũng ngại lắm. Sau khi về đọc vài chữ, cái nhà này viết cái này thì ghét mà này dùng dùng cái sạc cho cái góc kệ nào đó, hoặc là biểu đưa mấy nít lên đem xuống mà mang quán nó mang bắt đồ chặt khô nó lấy thì chế với gói tiêu của anh bán cho bà con đã. Đấy, cái đó tôi cũng có nghĩ tới cái đó nữa à. Nhưng mà thì không sao, nói là đó vậy chứ sẽ cúng cho mỗi một ngày một phút. Thế thì là tôi nói lại cái vấn đề mà cái tâm mình không có trùm hết pháp giới được đâu, nhưng mà cái tâm của mình là nó xây dựng cho mình ở trong 10 pháp giới là do tâm mình, chứ nó không có trùm 10 pháp giới nào hết. Và pháp giới mà nó có 10 hay là 1.000 thế giới hay là 3.000 thế giới gì đó, cái đó được cái pháp giới là đố ai mà đến. Từ đây là cả cái quả đất của mình ra đây, mình dùng cái vật thế giới tất đàn ha, mình nói theo cái hiểu biết của bình thường mọi người á, là thế giới này nó chia ra vào mấy trăm nước, mà mỗi nước nào nước lớn thích thích là được Liên Hợp Quốc dành thì có lá cờ là một, nhưng mà lá cờ đó thì thật có phải là của một chủng tộc đâu. Nước mình đây là 54 người chủng tộc anh em đó chứ. Nước Trung Quốc là cả hơn cả trăm chủng tộc anh em, nước Nga cũng hơn trăm chủng tộc anh em đồng à. Huống chi là của mình là có cả 200 lá cờ thì biết bao nhiêu chủng tộc. Do vậy cho nên là nói về thế giới thì cả cái đất nước Việt Nam thì mình chia nước là vậy, chứ còn về hư không vô tận thời gian vô cùng có cái gì để gọi là nước đâu, không có gì để gọi là nước đâu. Cho nên là nói con số là không phù hợp chân lý, chưa hiểu chân lý. Cũng như là mình nói bên Tây Phương Cực Lạc mà có cái cõi Cực Lạc, cái mé đó, cái mí đó ha, là không có chân lý. Làm gì có cái đó. Từ đây có Mỹ, từ đây có Úc, đi bao nhiêu nước đi trên máy bay thì làm gì có cái đó được. Ra thì chẳng qua cái này từ chủng tộc mình chia nhau mà mình cấm bốc, mình làm trụ vậy chứ. Cái không gian cũng như cái mặt đất họ giống không có trụ, không có ranh. Vì không có trụ không có ranh cho nên nếu mà sống theo cái tâm hồn mà cởi mở như vậy đó là không có chiến tranh, không có ai giành chiếm đất nước ai hết. Còn tại mình có chiến tranh là tại vì mình chia ranh, mà giáo lý của 10 phương chư Phật mà nó chia ranh ra 10 phương hay là 8 phương 7 phương gì đó, phương này thì đất, phương kia giật phương nọ. Thế là Phật cũng là mộ quân dịch đó, mộ lít nữa hay sao? Cho nên cái đó là cái mà thiền định của chúng ta đấy. Chúng ta học về tục đế, tức là nói về hiện tượng nhà Pháp, chúng ta phải học về Phật thiền định để thấy được cái chân đế. Chân đế tức là nói về bản thể, về mặt chân như, về mặt bản thể. Chứ không nói tầm thường bình thường về hoài được. Do vậy mà đất nước chúng ta bây giờ là về nhà nước ta khuyến khích các ngành các nghề, trong đó cả các ngành ngoại giao tăng lực lần là phải nâng trình độ lên tầm cao mới đó. Ngoại giao cũng cấp tình nghĩa nước này với nước khác cũng phải nâng cái tình nghĩa ngoại giao giữa nước này với nước khác lên tầm cao mới. Kinh doanh thương mại là cũng phải nâng trình độ hiểu biết mình lên một tầm cao mới. Thế thì là đạo Phật của mình cũng phải nâng trình độ thiền định tư duy của mình lên một tầm cao mới, mình mới thấy được chân lý. chứ mà mình dẫn đi một chỗ mình nghe lời biết vào những cái quan đường quyến hoặc mê tích gì đó, mà tôi nói thẳng là tôi đã học cái tạng Trung Quốc này, tạng chữ Nho Trung Quốc này, vô số cái sai lầm tôi còn dịch ra nữa, tôi còn lượm ra cái sai lầm. Mà đối với tôi bây giờ là tôi nhìn liếc qua cái là tôi lượm cái một, y như là một cái bia gạo trắng tươi mà có sành sỏi đậu xanh đậu đen gì đậu vô là tôi lượm cái một mà. Có gì không anh? Tôi cũng thôi hy vọng rằng là Chư Tăng mà bồi dưỡng kiến thức của mình rồi đó, sau này nhìn vô sách vở của ai biết không cần biết, nhìn vô cái mình lượm cái nào sành sỏi là bỏ ra. Còn nếu mà cái đầu tệ quá, không có cái nào mà gạo thiệt hết ha, mà toàn là sản sỏi lộn, gạo ít quá, bỏ luôn cái đám đó, khỏi từ lửa, khỏi từ lửa. Phải tập vậy mới được. Mình nâng trình bằng cao mới cho đạo Phật của chúng ta, cho con đường giải thoát giác ngộ của chúng ta. Cái ước mơ tôi là vậy. Do vậy mà tôi nói có khi nghe nó mạnh lắm. Nghe nó mạnh là tại vì là tôi gọi là thẳng mực tàu nó lồng lộ. Tại vì mình nói thẳng, mình nói thật thì nó cái nào mà nó không thẳng, nó không thật. Cái u cái nành của cái cây gỗ thì sẽ bị cái mực tàu nó nẻ một cái là nó không chừa. Cho nên là nghe khó chịu đó. Mà tôi giờ cũng dễ lắm. Hòa thượng giáo phận mời, tôi hỏi mời không? Nó mời tôi đi. Còn ai nói không mời là không đi. Mà đi thì nói vậy đó, chịu thôi. Không chịu thôi, không sao, không có buồn. Bây giờ các vị nói là có cái ông về mình nói sẽ có cái ta không hợp ha. Mời ra về, đi ngang vậy, không có gì buồn hết. Nhưng mà tại nói vậy đó. Giờ tôi trở lại vấn đề. Cái ngũ quẩn của chúng ta đó là sắc và tâm, không thể cái nào hơn cái nào. Mà còn cái tâm là cái gì? Kinh Mang Nhã nó như là chiêu tâm gian chi phi tâm, thị danh chi tâm. Như là nói tâm thì chứ thật không có tâm là cái gì? Tìm tâm không ra, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nói Như Lai nói có tâm, nhưng mà thiệt là tâm của thứ tìm không có tâm, hiện tại tìm không có tâm, Như Lai tìm cũng không có. Vậy thì gọi là tu tâm là tu cái gì? Tu tâm là dựa trên cái tác dụng của tâm, dựa trên cái tác dụng của tâm mà biết là có tâm. Chứ tâm thì bảo là cầm nắm rờ mó, hay là hỏi nó là xanh là vàng là đỏ là thấp, không có. Hỏi nó là nặng là nhẹ, là vuông là tròn, không có. Cho nên ta phải thiền định tới cái chữ tâm. Do vậy cho nên là cái vụ mà tu sĩ của mình mà cầu mà cúng hương hồn, linh hồn, chánh hồn, thần hồn đó, tu sai. Còn cầu cúng cái chánh hồn, cái hương hồn, cái dông hồn, cái thần hồn là vô tình mình là thường kiếm ngoài đạo. Cái gì thật là cái hồn? Sắc quẩn trong gồm có ngũ tạng lục phủ, tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàng quan tâm tiêu phát mao cảo sĩ suy lệ diệt hóa nếu dịch cấu hạ bì phu cốt dục cân mạch cốt tỷ phương cao não mô can đảm trường diệt tùy thận tâm phế xích đà mạch đạo 36 dẫn hợp lại thành gọi là cái thành sát thủ thú, gọi là thành ngũ quân này. Cái gì là cái hồn? Khi nó chết rồi là cái tên ngu quân này không còn gì hết, không sẽ được. Cho nên người ta mới đem đốt, hoặc người ta đem đốt, thì còn cái hồn được hay sao? Và chúng ta đó cho biết là cái hồn nó là cái màu gì? Và nó bao lớp, bao dai, màu gì, nặng nhẹ. Là sao có cái hồn được? Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mình thiền định đó. Cho nên gọi là tâm chứ không có tâm. Cũng như một cái đàn nào cũng vậy đó. Cái đàn cò, cái đàn mandolin, cái đàn độc quyền, cái đàn gì cũng vậy. gọi là cái đàn đó thì là cái phần vật chất đó, phần dáng vẻ của cây đàn thì thấy đó, nhưng mà còn cái mà để nó thành cây đàn, nó có một thứ nữa nó mới thành cây đàn, cái đó là âm thanh. Phải có âm thanh mới thành cây đàn, mà âm thanh thì đố ai mà coi đó là cái gì, nhưng mà không có cái đó không được. Do vậy cho nên con người dứt khoát là con người lập phải có đặt định vấn đề cho là sắc và tâm. Tâm thì là sự thật, nhưng mà đừng bắt buộc nó, con người chết rồi còn cái tâm đó thành ra một cái hồn, cái dòng hồn, cái chánh hồn, cái linh hồn, cái thành hồn là sai lầm. Chỗ đó thiền định rồi các vị thấy nó hay lắm. Còn cái chuyện mà các người Phật tử tại gia sao cúng ông bà ta dỗ chạm cái đó là cái phần đạo của thế gian, không có tổng hợp. Cái đó ta tưởng rằng là ông bà ta, ta tưởng kiểu nào đó, ta tưởng rằng còn, cho nên là ta dỗ dỗ cha, dỗ mẹ, rồi ta là ta dỗ tới ông nội, ngoại, rồi ta có ông sơ. Cái đó là gọi là tấm lòng, ta tưởng tới cây có cội, nước có nguồn, ta tưởng vậy thôi. Nếu mà mình chiều theo đó mà mình nói với người ta rằng là có ông bà, cha mẹ gì đó còn vậy đó là mình nói sai. Mình không bắt đầu mà. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi nói là các quả lợi, các sư thiên định thì mới thấy. Thiên định kỹ thì các vị thấy hay vô cùng giáo lý đạo Phật ta. Cũng như cái từ mà tâm giới vô an vô nhiên quá trời. Còn đài là ai còn ở trong tâm giới là không phải ổn gì. Tâm giới các vị lựa đi. Tôi thách tất cả những ông hòa thượng từ xưa tới nay. Anh chỉ chỗ nào là cái là gọi là có dục. Anh chỉ từ đâu tới đâu là có sắc. Rồi anh chỉ cho tôi biết từ đâu tới đâu là có mua sắc. Gọi là tam giới. Các thầy mà thiền định cái đó là xuống vô cùng. Tôi hồi đó tôi học bao nhiêu năm trời một cái bộ sắc. Bây giờ tôi quơ một cái rốc. Bỏ đi. Anh gọi gọi dùng là có bao nhiêu gọi. Mình bên như gọi anh giải cho tầng về là tứ thiên như thiên đâu là thiên, giả mà thiên đâu sức là thiên, quá là thiên đâu quá từ là thiên, anh giải thì tầng gì để sắc giới anh giải 18 tầng, anh vô sắc giới anh giải 4 tầng, tôi giải đàng hoàng, tôi viết cuốn sách rồi tôi giải y như vậy, mà cho tới mà mấy mươi năm sau ông nghiên cứu học tập rồi tôi lúc đó là anh làm anh đầu đâu là cho ngu sủng những người đại đức Phật. Làm gì mà tam giới nó có cái tầng đó, có cái tầng như vậy. Tam giới là anh ngồi đây nè, anh có tam giới à, anh ngồi đây mà anh tính toán nè, kể cả hình thức vậy nè, mà tính toán tham vọng vô cùng, mà tính toán mình muốn 100 việc mà mình muốn mình thành tựu được có 2, 3, 40, 50. Gọi là 50-50, 50-50. Thì còn cái 50 mà mình muốn chưa được đây là nó đau khổ biết là chừng nào. Thì cái đau khổ đó là cái đau khổ phát xuất từ nơi dục giới. Là cái đó. Mong muốn thèm thuồng cầu khẩn gian sinh bằng kiểu gì đó để cho được cái thành tựu được cái sở nguyện của mình mà không bao giờ được. Có khi chết rồi cũng không hề được, không hề đáp ứng lại cái mong muốn của mình. Đó là cái khổ gì dục giới. Cho nên có dục mình ngồi đây, có dục mà không lựa cái chỗ từ đâu ra tới đâu hết. Còn mình ở đây là đang sắc giới đây chứ, sắc giới là đây là nhà cửa vật chất sự nghiệp, và đây là quán đây để cầu về mình ở, tức là mình đây cũng là một thành phần của sắc giới. Mà nếu mình đam mê cái bản thân mình, ngã và ngã sở của mình, sự nghiệp của mình, tiền tài danh vọng của mình, là ta có cây hoa lá vườn tược dân dân kinh tế của mình, thì đó là mình đam mê, mình khổ vì sắc giới. Còn ở đây mà mong cầu lại lục gian sinh những ông thành ông thất, con này con kia, bà này bà nọ ở đâu trong không trung mà chưa bao giờ gặp mặt người đó, chưa bao giờ gặp mặt thánh đó, thần đó, cô đó, cậu đó, ông đó, thằng đó, đứa đó, vậy mà cứ gian sinh lại lục cầu nguyện, đó là chúng ta là đang ở trong vô sắc giới. Khổ vì vô sắc giới, khổ vì ảo tưởng quan đường. chứ mà ta chết mà dễ được tâm, trời Phật ơi, tôi mới tôi học hồi đó rồi bây giờ tôi nhớ là tôi đau trong cái học đó đau lắm, làm sao Phật tử có được an lành, có được giải thoát. Mà không khéo là mình dẫn Phật tử đi vào trong con đường đau khổ của vô sinh giới dữ lắm. À, còn một bài nữa, tôi nghĩ rằng trong này có các sự kẻ đấy, các sự kéo cái mạng internet xuống là có cái trang web gọi là vietnamnet.com kéo xuống để in cái bài này của ông thạc sĩ. Ông thạc sĩ này là thành phần thuộc về giảng viên của cái khoa văn hóa phát triển học viện báo chí và tuyên truyền, học viện báo chí và tuyên truyền. Cái này tôi kéo trên mạng xuống, rất tiếc là bữa nay tôi làm không kịp, chứ còn không thì mỗi mục sư vậy là đọc cái này. Mà ở đây thì như sức làm ha, các thầy có internet đó kéo xuống để ra cái đưa ra mỗi mục sư vậy một cái tài liệu này nè, không thua gì mà cái một buổi học tập của mình đó, một buổi hội thảo của mình ha. Đường lối này có mấy ý thôi, ta còn hứa là nói nữa, mà nó đáp ứng cho mình nhiều, giúp mình nhiều cái tốt.
Giờ cũng mới có nhiều ha, hết giờ ha.
Thế là tôi tham ha, tôi nói hết trơn vậy ha. Thôi là sao rồi, khách chuẩn bị nha. Thôi bây giờ ngừng tạm mình tại đây, bây giờ để kết thúc cái vấn đề đó. Cái vấn đề là tâm và vật á ha, vấn đề vật chất và tinh thần, vấn đề sắc và tâm, không có cái nào hơn cái nào. Và khi nào mà chúng ta dùng cái chữ pháp giới mà nhiều cảnh nhiều cõi này kia, cái đó không phải là chân lý liễu nghĩa đại thừa. Pháp giới không có, pháp giới là nhất trần pháp giới, y như là máy bay mà bay cả mặt địa cầu như đó, bay trên đó là không có ranh giới của đất nước nào gì hết á, nó vậy đó. Đó là như thị diễn chuyển chuyển lực cố bị phân biệt sanh, do là sự nhận hiện tượng nó là vậy. Còn mình đã sanh cái tâm phân biệt ngã và ngã sở hữu của từng dân tộc, mình mới chia ra từng đất nước. Thế nếu mà không có tham lam cái ngã và cái ngã sở hữu của từng bộ lạc của từng dân tộc thì làm gì mà có cái đất nước gì đâu mà gọi là nước này nước nọ, gọi là một phương hay mười phương, cái đó cũng phải thiền định mới thấy. Mình thấy được cái đó rồi đó, mình không cần đi Mỹ mà ngồi đây nè, mà mình nói mình đi Mỹ rồi cũng được. Ví dụ như tôi chưa đi Mỹ lần nào, mà các vị hỏi tôi ra sao không đi Mỹ cho biết như ta, tôi nói biết hết, biết hết. Hỏi biết gì, cho nên nước Mỹ cũng có động đất, cũng có hạn hán, cũng có thực đất hạn hán nữa. Đó là nó về sanh trụ dị diệt của quả địa cầu. Còn nước Mỹ cũng có những người sanh già bệnh chết y nhau, tuyệt mạch rất dữ mà vẫn không, bác sĩ không cứu được ha. Rồi sanh trụ dị diệt y nhau, do vậy cho nên là pháp giới là nhất căn, pháp giới là bất dị, cho nên không đi mà cũng như đi rồi, nói vậy không có gì sai hết. Đó là cái chỗ đó các sự thiền thử đi. Thiền kỹ là đừng có đem xin giấy thông hành đi bắt công. Ở đây cũng y vậy, nếu có giải pháp cũng có giải pháp, nếu không có giải pháp thì Mỹ cũng vẫn không có giải pháp. Cái đó là khẳng định vậy, đó là chân lý đó. Mà tôi dựa vào đâu có nói vậy, dựa vào Phật Thích Ca của chúng ta. Phật Thích Ca chúng ta xưa là đâu có giấy thông hành, đâu có xuất cảnh gì đâu, mà vẫn biết chuyện của 3000 đại thiên thế giới ha, mà vẫn có giải thoát niết bàn vô hợp. Cho nên là tôi nói là mà là phải vậy đó. Tôi muốn rằng các sư để mà cái kiểu lập luận của mình là phải vậy đó. Dựa vào lời Phật ý kinh chứ mình không đặt ra cái gì hết. Không được đặt. Mình làm sao bằng phần được? Thậm chí dựa vào lời Phật ý kinh mà diễn ra. Nghĩ được cái gì muốn nói gì nói đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta là hòa thượng pháp sư cùng kính thưa đồng tu đồng chúng. Hơn 2 tiếng đồng hồ hòa thượng đã đến chia sẻ thảo luận với đại chúng hai nội dung. Một là pháp tu truyền thống có thể là pháp sĩ, trong đó hòa thượng có đề cập đến một vấn đề, trong đó là chú giải đồng thời. Chứ các bạn hòa thượng pháp sư trong ngôn ngữ của Thủ Tướng Minh Nhân Quang diễn đạt đó là thời kiếp dự định bạc. Tôi cũng không có phân chia một thời gian sống thời. Nếu phân chia đó là cũng dựa theo cái truyền thống Phật giáo thất truyền mà đạt dùng thôi. Còn cái ngôn ngữ của Thủ Tướng Minh Nhân Quang diễn đạt trong ngôn ngữ pháp sĩ đó là thời kiếp dự định bạc. Mỗi thời mỗi khác mà chúng ta sống như pháp, đó là chúng ta sống trong cảnh giới dự định bạc.
Đúng vậy.
Con cũng đến trình ra cho hòa thượng pháp sư đứng lên. Và vấn đề thứ hai, hôm nay hòa thượng triển khai rất là quan trọng, đó là triển khai về cái thực thể của Phật tông, vốn là một cái vật thể ngũ uẩn giả hợp, bản thân của sắc cũng không có thực, mà tâm của hòa thượng sắc cũng không có thực. Nhưng vấn đề con cứ thấy rằng trong hội chúng ở đây thì các vị cũng chưa hiểu hết. Như vậy không là không thực, không chi giác nó ra ngoài, nhưng tâm ở cái thành thức cũng không thực. Như vậy cái gì thì ra sinh, cái gì thì tiếp tục luân hồi, đó là vấn đề mà con nghĩ rằng nhiều cái nghi và đã được Phật tử còn thắc mắc. Con hy vọng rằng ngày tháng 7 tháng sau khi hòa thượng đến, chúng con hòa thượng cho phép chúng con để tiếp vấn đề này và hòa thượng sẽ triển khai làm cho vấn đề được sáng tỏ hơn. Con thành kính cảnh ơn hòa thượng. Bây giờ phút này con xin thay lời xin lúc trước cho ban sự hạ đường và toàn thể hội chúng thanh niên hiện diện, xin thành kính che đầu phải là sự hiện diện của và xin thể pháp từ của hòa thượng đến theo hội chúng. Chúng con xin thành kính tri ân hòa thượng. Giờ này xin thỉnh hòa thượng phụ trợ thêm hội chúng hồi hướng.
Để tôi nhận một câu. Cái câu mà thầy tọa vừa nói đó, làm ơn ghi để lần sau tôi nếu không chết tôi lại nói câu đó. Câu này lắm à. Trời hồi lúc thật đúng cái này, cứ ngồi xuống cho tôi ngồi xuống.
Yeah, 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 yeah.